This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Kinh tế cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Và từ phòng ghi âm Dallas thì bà xin gửi lời chào thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm biết hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Trời ngoài âm u rồi mưa rồi ẩm ướt nên Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Hôm nay thì trời rất là ẩm u và cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà tối ngày hôm nay đến ngày mai thì có thể là bị wet snow, thà rằng tuyết, không tuyết thì mưa, chứ wet snow thì nó mệt lắm, nó cũng đường xá là nguy hiểm lắm. Quý vị nào đi đường vào ngày mai, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thiệt là cẩn thận vì chúng thấy cũng rất nhiều tai nạn nó xảy ra. Nhưng mà thời tiết mặc dù tệ lắm nhưng cái thị trường chứng khoán khá tốt, quý vị. Dow Jones thì sáng hôm nay lên đến 129 điểm. Hiện tại là 24.656 điểm. Nasdaq thì lên 7 điểm, hiện tại là 7.106 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.659 điểm. T-Note 15 là 2.90%. Dầu thô thì lên 45 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 50 xu. Một euro đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 80 xu, mã vàng hiện tại 1.246 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.240.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin ngắn thôi, ví dụ cũng nói lẹ là quý vị cũng thấy cái lời của ông cựu về thương mại của Hoa Kỳ đó. Chuyên gia thương mại Hoa Kỳ, ông mà chuyên gia về ở nước ngoài, thì ông nói rằng trong lúc mà Canada của Hoa Kỳ bắt cái người giám đốc tài chính của Huawei đó, thì ông cũng khuyến cáo tất cả những CEO của Hoa Kỳ đừng nên qua bên Trung Quốc trong thời điểm nhạy cảm này, có thể bị Trung Quốc trả đũa. Mà đúng là như vậy, ngày hôm qua thì Trung Quốc bắt, mà cái người này không phải là người ở Mỹ, vì ở Mỹ đã được warning trước rồi, nên chẳng ai muốn qua Trung Quốc trong thời điểm đó. Nhưng mà có một ông ở bên Canada, quý vị, và ông này tên là Michael Spavor. Khi mà ông đi vòng vòng bên Trung Quốc thì bị tóm cổ ngay, và Trung Quốc phán ngay là ông này đã có một cái hành động, động thái tham gia vào các hoạt động và gây nguy hại cho an ninh của quốc gia này, của Trung Quốc. Và hiện tại giờ ông này cũng đang ngồi tù. Đó là cái điều mà cảnh cáo Hoa Kỳ gọi là biết rất rõ về những cái quốc gia cộng sản này. Việt Nam, Trung Quốc hay là một quốc gia nào mà Việt cộng sản đó, cái gì thì họ sợ lắm. Họ rất dễ dàng trả đũa, và động thái này đã gọi là cái trường hợp này đã xảy ra. Đúng như vậy, ông Michael đã bị bắt, hiện tại giờ cũng đang nằm bên Trung Quốc. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, đặc biệt về con số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 27.000. Đây là con số giảm lịch sử, thưa vị, chỉ còn 206.000 thôi. Bộ Lao động đưa ra con số này vào ngày 8 tháng 12. Chấm dứt vào 8 tháng 12, và phải nói rằng chưa bao giờ cái số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều như vậy ở Hoa Kỳ. Rồi bản tin kế tiếp thì bản tin không vui lắm cho một cái công ty Trilling, Parker Trilling có trụ sở ở bên Houston, đã nộp đơn xin bảo vệ gọi là Chapter 11 vào ngày hôm qua 12 tháng 12. Và ông cái công ty này cũng được thỏa thuận cái nợ của chủ nợ, vì cũng biết rằng thường thường đó, cái công ty nào mà họ làm ăn mà họ thấy làm bao nhiêu trả tiền lời với là hết á, họ cũng bực bội lắm. Cuối cùng họ nói rằng thà rằng khai phá sản để cho nó các chủ nợ nó giảm xuống chút xíu thì họ còn có tiền bỏ túi. Cái tổng giá trị của công ty này hiện tại bây giờ là khoảng 932 triệu, trong khi đó cái nợ của họ là khoảng 900 xin lỗi, 695 triệu. Tính ra thì họ cũng còn ok, nhưng mà họ muốn có lời hơn, họ muốn gọi là giảm cái tiền lãi thì họ phải khai phá sản. Thì hy vọng là trong tương lai các chủ nợ sẽ giảm đi phần nào đó để công ty Parker Drilling này có thể đứng vững trên thị trường trong những ngày sắp tới. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn nhưng mà nói hoài không hết, quý vị, đó là recall về cái airbag. Công ty gọi là hãng xe Toyota cũng đưa ra 3-4 dòng xe recall ngày hôm nay. Khoảng 65.000 chiếc hiện tại giờ vẫn còn đang lưu hành ở Hoa Kỳ. Chiếc xe Corolla, Sequoia, Tundra và chiếc xe Lexus. Nếu quý vị nào có những cái xe sau đây đó, thì chúng ta sẽ nhận được lá thư ở hãng Toyota đến, gửi đến để chúng ta đem xe đến, make appointment, đem xe đến mà sửa. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe Corolla, Toyota Corolla đời 2003 đến 2005. Rồi chiếc xe Toyota Sequoia đời 2002 đến đời 2005. Chiếc xe Toyota Tundra đời 2003 đến đời 2005. Và chiếc xe cuối cùng là Lexus SC đời 2002 và 2005. Đây là 4 dòng xe Toyota recall để đem đến mà thay cái airbag từ Việt. Quý vị biết là cái airbag Takata đã gây ra thiệt hại lớn cho những hãng xe, nhưng mà chưa kể thiệt hại về nhân mạng nữa. Riêng về hãng Honda, là số người chạy xe Honda được thiệt mạng cũng nhiều nhất trong những chiếc xe mà sử dụng cái airbag tên là Takata. Nếu bản tin kế tiếp là bản tin vui buổi sáng ngày hôm nay, nói về Apple. Càng ngày thì có nhiều công ty có trụ sở trước đây ở Trung Quốc thì họ bắt đầu dời cái gót ngọc của họ ra khỏi cái quốc gia này. Trong đó là Apple là một trong những công ty đó. Apple ngày hôm qua thì người đứng đầu là ông Tim Cook đã thông báo rằng sẽ đặt một cái trụ sở ở tiểu bang Texas và thành phố Austin, và tổng số tiền đầu tư lên đến 1 tỷ Mỹ Kim để xây một cái campus. Đây là một bản tin vui, thưa quý vị. Và cái số người được vướng vào đầu tiên năm nay đó là khoảng từ 5 đến 10.000 người. Và đến cuối năm 2023 sẽ lên 20.000 ngoài việc làm. Chưa bao giờ, đến nỗi quý vị biết là khi mà Apple chưa có một cái lời nào, một cái proposal nào đặt cái trụ sở ở Austin đó, thì thành phố Austin đã hot rồi. Nên đã crazy trong những thời điểm này đó. Austin là một thành phố crazy, quý vị. Xe cũng kẹt và người cũng đông, cái population nó lên kinh khủng. Và Austin đơn giản là cái trụ sở, một cái capital, thủ đô của tiểu bang Texas. Không ngưng tại đó, Apple cũng sẽ đặt nhiều cái trụ sở của những tiểu bang khác, như là ở bên thành phố Pittsburgh, cũng là cái thủ phủ của Pennsylvania, rồi New York, rồi ở bên Colorado nữa. Và trong 3 năm tới đây thì đó là những địa điểm mà họ sẽ đặt những cái trụ sở của họ. Riêng về Austin là một cái campus này nó rộng đến 133 acre, rất to, thưa quý vị. Và công việc làm sẽ lên đến 20.000 công việc làm. Đây vẫn tin vui cho tiểu bang Texas. Trong khi đó thì Under Armour cũng đã đặt bước chân mình ra khỏi quốc gia Trung Quốc, khi mà họ thấy được cái sự đấu tranh, chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc càng ngày gia tăng, tiền thuế lại tăng, tất cả mọi thứ khác, và cái thiệt hại khi mà trả đũa thì không có ngoại lệ. Và cuối cùng họ tuyên bố rằng từ đây đến năm 2023 đó, thì tất cả những sản phẩm của họ hình như là khoảng dưới 7% là made in China. Hiện tại bây giờ là 18%, và họ sẽ dời tất cả những cái công ty, những cái địa điểm, những cái trụ sở may mặc ra khỏi Trung Quốc. Chúng ta biết rằng Trung Quốc là một cái quốc gia mà gia công rất nhiều, chẳng hạn như là những cái mặt hàng mà brand name chúng ta đang mặc trên người hiện tại giờ, hạn như là Neiman Marcus hay là những cái đồ như là Michael Kors vân vân, thì đa số ta mở cái mạc ra là made in China hết. Nhưng mà bây giờ bắt đầu sửa lại những cái thành phố, những quốc gia mà may đồ như là Indonesia, Jordan, Việt Nam, Cambodia, Philippines, đó là những quốc gia hiện tại giờ rất là sáng giá với những cái công ty đầu tư lớn như là Apple, Under Armour, Samsung vân vân. Thì trong tương lai chúng ta biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đứng hàng đầu về có một cái gọi là cái potential để mà các công ty nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ về Việt Nam, cái thưa vị. Và theo như Under Armour, họ nói rằng họ sẽ drop tất cả những cái sản phẩm của họ xuống dưới 7% hoặc là không còn nữa từ đây đến năm 2023, tức là những cái mặt hàng mà made in China. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng bản tin buồn cho những cư dân ở tiểu bang California. Không biết rằng trong tương lai Hoa Kỳ, tiểu bang Texas có bị hay không, nhưng mà California thì những người làm luật ở đây đang có ra một cái kiến nghị để mà đánh thuế trên những cái điện thoại mà dùng texting. Thí dụ tưởng đâu, đọc cái tin tưởng là họ sợ chạy xe texting là nguy hiểm, nhưng mà không phải, bởi vì khi mà Public Utility Commission của California đó, họ thông báo họ bị lỗ tiền rất nhiều khi mà người dân sử dụng điện thoại cell phone đó, thì không còn dùng những cái landline nữa. Landline là những điện thoại nhà đó, bởi vì điện thoại nhà thì thuế cái bill gửi về đó là họ phải trả thuế cho cái thành phố CD này nọ. Bây giờ không có nhiều người sử dụng nữa thì họ bắt đầu bị lỗ. Những cái tiền mà họ lấy từ điện thoại landline, họ giúp những cái người low income resident, bây giờ thì họ vẫn tiếp tục giúp nhưng mà tiền thu vào không có. Cuối cùng họ quyết định phải đánh thuế, nhưng mà cái luật này chưa có thông qua. Nếu mà thông qua rồi đó thì California phải nói thiệt tình là tội những người ở đây. Nếu thấy rằng texting mà bị đóng thuế nữa rồi thì chắc người ta sẽ move ra khỏi California càng sớm càng tốt, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về những cái recall food, lương thực bị thu hồi ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng từ năm 2018 đầu năm đến nay thì Hoa Kỳ liên tục có những cái recall food, tức là thu hồi cái thực phẩm khi mà bị nhiễm về Salmonella E. coli. Và theo như một cái công ty gọi là chuyên gọi là theo dõi những cái food safety, vệ sinh, công ty vệ sinh lương thực của Hoa Kỳ có trụ sở Iowa đó, thì họ nói rằng nothing 100% risk free, tức là không có gì bảo đảm 100%, nhưng lương thực của Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về sự an toàn. Câu này chắc như đinh đóng cột. Mỗi năm như vậy đó, một người dân Hoa Kỳ ăn khoảng 960 pound thực phẩm, là tổng số 300 triệu người dân là lên đến khoảng 300 tỷ pound. Vậy số lương thực này rất lớn, nhưng mà số người chết thì không có, nhiễm nằm bệnh viện thì có, số người chết thì rất là khiêm nhường, quý vị. Chỉ có một lần lịch sử chưa bao giờ lặp lại là năm 1993. Thời đó thì Jack in the Box đã bị nhiễm E. coli, lương thực của họ bị nhiễm E. coli. Đây là cái thương hiệu về fast food, và đã làm nhập viện hơn 700 người và 4 đứa nhỏ đã thiệt mạng. Đó là lịch sử từ năm 1993 đến nay mà chưa bao giờ lặp lại. Và cái điều quan trọng là cái người gọi là giám đốc của công ty về cái base food safety ở bên Iowa đó, cô Catherine thì cô nói rằng Hoa Kỳ có một cái mà luật bất thành văn, tức là không bao giờ alternative cái lương thực của mình. Thí dụ như 12 triệu pound thịt bò vừa rồi đó, chỉ có một vài ngàn pound bị nhiễm E. coli, mà họ phải dục hết tất cả 12 triệu pound thịt bò. Chẳng hạn như romaine, chỉ một vài bắp romaine một người ăn bị nhiễm độc, họ dục tất cả những cái romaine lettuce còn lại. Rồi họ nói rằng ngay cả khi mà có một cái recall, một cái miếng plastic hay một miếng miễn sành trong một cái miếng thịt bò hay là một cái pound thịt bò nào đó, họ dục tất cả những cái pound thịt bò còn lại mà xuất xưởng ngay cái ngày đó. Đó là Hoa Kỳ, gọi là không có sửa đổi, dục là dục không sửa đổi. Ngược lại, những quốc gia khác họ sửa đổi lại, chẳng hạn như ở Việt Nam, những cái món hàng, những cái thịt nào mà bị hư rồi đó, họ cũng ráng sửa lại cho ngon đặng bán ra thị trường. À, ví dụ sẽ kể cái chuyện vui trước khi mà rời làn sóng, quý vị. Có ba con ruồi, một con ruồi mập thì mập, một con ruồi trung bình, một con ruồi ốm thì ốm. Ba con ruồi gặp nhau thì hỏi tại sao hai con ruồi kia đó, hỏi con ruồi mập á, con ruồi ở Mỹ đó, là con ruồi ở Mỹ là mập, con ruồi châu Âu là vừa, con ruồi ở châu Á là ốm nhom. Thì con ruồi châu Âu và châu Á hỏi con ruồi ở Mỹ lý do sao anh mập vậy, thì con ruồi Mỹ nói rằng đơn giản thôi, tôi muốn ăn cái món nào á tôi thích tôi đậu vào, ví dụ cái dĩa thịt bò tôi đậu vào là họ dục nguyên miếng thịt bò luôn, là tôi tha hồ tôi ăn. Và hai con ruồi kia nhìn một cái ngưỡng mộ đó, wow, thế giới quốc gia của anh giàu thiệt. Đến con ruồi mập và con ruồi ốm hỏi con ruồi châu Âu, tại sao anh giữ cái giá dốc ván đẹp vậy, không mập không ốm. Thì con ruồi châu Âu nói, tôi ăn cũng vừa thôi, tôi ăn thích ăn chỗ cái món nào đó thì tôi đậu vào, thì người ta hớt cái chỗ đó ra, người ta quăng ra, rồi tôi ăn cái số đó nên tôi không có mập, không có ốm. Thì hai con ruồi châu Âu với lại con ruồi Mỹ đó gọi hỏi con ruồi châu Á, sao mày ốm ghê vậy? Nó ồ khổ lắm anh ơi, tôi đậu vào cái chỗ nào đó, họ không những nắm chân tôi lôi ra, họ còn vẫy mấy cái nữa rồi mới quăng tôi đi, làm cho tôi không có chỗ nào để ăn được, vì thế tôi mới ốm như vậy. Và theo đúng như bản tin này là những quốc gia khác họ sửa lại, họ hay bỏ một phần nào thôi, trong cái đó Hoa Kỳ là recall một cái chỗ nào hư là họ bỏ tất cả, vì thế lương thực Hoa Kỳ vẫn là safety number one. Thưa vị, trở lại Bảo Bảo.
Tiến Dũng làm nãy giờ bà Bảo lắng nghe chuyện ba con ruồi của anh Tiến Dũng mà cười muốn chết luôn đây. Đúng như vậy, ruồi của Hoa Kỳ, ruồi của Mỹ lúc nào chắc cũng mập hơn hết á, tại vì mà đắng chắc là năm nay nó càng bị mập hơn nữa, nó sẽ bị bệnh béo phì nhiều hơn nữa đó, tại vì năm nay là ba trận rồi, một lần là bromen leaded, một lần là thịt bò, rồi bây giờ lại qua cái xúc xích hiệu chimidin nữa. Thì chắc có lẽ là lần này nó phải đi đi diet thôi, chứ không thôi là nó cũng mập mà chạy không nổi luôn á. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng thì cũng không quên chúc anh có một thứ năm thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè của mình, cũng như là có đi đâu thì nên mang dù theo, vì hôm nay là cơ hội mưa rất là cao, lên đến từ 80-90% nè. Và đặc biệt vào tối nay thì nhiệt độ xuống, nhưng mà không biết là nói là có tuyết, nhưng mà không biết là có tuyết được không anh Tiến Dũng?
Thật sự ra thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà kinh tế thì Dũng biết như nắng mưa không biết. Họ nói là có thể là wet snow, tức là cái những cái tuyết rơi nhẹ nhẹ như mưa, gọi là đá bào thưa vị. Nhưng mà cái đó rất nguy hiểm, nhưng mà theo như báo thời tiết nói thì không có nhiều, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái quan trọng đó thì chạy xe rất là nguy hiểm. Quý vị nào mà đi đâu vào tối hôm nay hoặc là sáng mai đó thì chúng ta phải nói là tuyệt đối thiệt là cẩn thận, còn không thì rất là dễ có tai nạn xảy ra. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.